Sử thượng tối cường tông chủ, chương 284, hóa thần trung kỳ chiến nguyên thần trung kỳ, góc truyện audio.com, Dương Khang, nếu đã đến đây rồi, thì bổn tông liền cùng ngươi chiến một trận, cùng ngươi sinh tử chiến nào. Khi Diệp Thần nói ra một câu nói này, chung quanh rất nhiều người trên mặt liền lộ ra khiếp sợ. Dương Khang là ai? Tông chủ Phi Hạc Tông, cả Thái Mâu Cương vực ai ai cũng biết, ai ai không hiểu. Trên thực tế vào thời điểm Thiên Hạc Vương xuất hiện, rất nhiều người liền biết rõ lần này tới quấy rối Thiên Linh Tông chính là Phi Hạc Tông, bọn họ còn đang kinh ngạc nguyên lai Thiên Linh Tông không chỉ có đem Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông cùng Khâu Thủy Tông đắc tội, mà ngay cả Phi Hạc Tông cũng là thống hận Thiên Linh Tông như thế. Một ít tu sĩ âm thầm ở chung quanh quan sát Thiên Linh Tông, khuôn mặt đều là lộ ra tiếu dung nghiền ngẫm, bởi vì Phi Hạc Tông cũng không phải là thượng phẩm tông môn bình thường, thật có thể nói là thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu Cương vực. Tuy nhiên Phi Hạc Tông không biết nguyên nhân gì mà bị diệt môn rồi, nhưng mà trước nhất một đám tu sĩ cao tầng của Phi Hạc Tông lại là hoàn hảo không chút tổn hại gì trở lại. Thiên Linh Tông đắc tội Phi Hạc Tông, lúc này đây thật là không có kết cục gì tốt cả. Nhất là tông chủ Phi Hạc Tông Dương Khang, chính là cao thủ tân trang nguyên thần trung kỳ, cho dù là Dương Tam Tư ra tay, cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn Diệp Thần lại chủ động mở miệng khiêu khích Dương Khang, mọi người càng cho rằng đây là một chuyện vô cùng buồn cười, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần chính là ở trên mặt mũi tông chủ, không thể không mở miệng nói ra câu này mà thôi. Nếu như Diệp Thần thật cùng Dương Khang giao thủ, khẳng định là chắc chắn phải chết. Mà trong ánh mắt đầy tiếu dung của mọi người, Diệp Thần chính là đứng lên sân rộng, mặt mũi biểu lộ tràn đầy lạnh lùng, có loại cảm giác không buồn không vui. Dương Quốc Trùng Thiên Hạc Vương, còn có hai tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ, đều đang chiến đấu với Dương Tam Tư. Dùng 4-1, Dương Tam Tư rất nhanh liền bị áp chế xuống hạ phong. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lý Tiêu Giao cũng đồng loạt xuất thủ, bọn họ tuy rằng chỉ là thông thần đỉnh phong. Thế nhưng ba người liên thủ lại cũng là chế trụ được Dương Quốc cùng một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Liêu Phi Văn cũng tiến lên cùng một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ giao thủ, còn lại Dương Tam Tư cùng Trùng Thiên Hạc Vương giao thủ, hai người chiến lực ngang nhau, trong thời gian ngắn liền rất khó phân ra thắng bại. Về phần Diệp Thần bên này, Đạt Ma cùng 4 thủ hạ của Dương Tam Tư còn không có ra tay. 4 thủ hạ của Dương Tam Tư, mặc dù không có bị độ hóa thế nhưng bọn hắn đã lập lời thề thiên đạo. Căn bản sẽ không dám phản bội lại Thiên Linh Tông, 4 người này một người là hóa thần hậu kỳ. 3 cái còn lại là hóa thần trung kỳ, thực lực tại Thiên Linh Tông đã coi như là mạnh nhất rồi. Muốn cùng bổn tông chiến một trận, bổn tông liền thành toàn cho ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm liền truyền đến. Hắc phong thổi qua trước mặt Diệp Thần liền xuất hiện một cái hắc bào trung niên, người trung niên này mặt không biểu tình, chỉ có điều trong ánh mắt lại để lộ ra một tia sắc bén cùng tức giận. Tông chủ Phi Hạc Tông, Dương Khang, tu vị nguyên thần trung kỳ. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên đối mặt với cường giả nguyên thần trung kỳ, nói không khẩn trương là giả thế nhưng cho dù trong nội tâm của hắn vô cùng khẩn trương, thì giờ khắc này cũng nhất định phải biểu hiện đạm mạc vô cùng, bởi. Góc truyện audio.com, vì hắn là tông chủ Thiên Linh Tông, Phi Hạc Tông ta, có phải là do Thiên Linh Tông ngươi tiêu diệt hay không? Dương Khang đối với Diệp Thần hỏi, Diệp Thần gật đầu nói, đúng là do ta tiêu diệt. Đối phương đã tìm tới cửa tự nhiên là biết rõ hung thủ chính là Thiên Linh Tông, lúc này nói xạo đã không còn chút ý nghĩa nào. Sẽ càng bị đối phương xem thường mà thôi, thậm chí là bị người trong thiên hạ chế nhạo, cho nên Diệp Thần liền thoải mái thừa nhận. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, Dương Khang không còn có biểu hiện đặc thù gì nữa, chung quanh Thiên Linh Tông những thám tử ẩn nấp ngược lại khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, cảm giác hết sức không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Khang dẫn cao thủ Phi Hạc Tông đến gây sự với Thiên Linh Tông. Bọn họ đã ẩn ẩn đoán được một tia cừu hận giữa Thiên Linh Tông cùng Phi Hạc Tông, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới rằng Phi Hạc Tông rõ ràng thật sự là bị Thiên Linh Tông tiêu diệt. Vậy các ngươi cũng có thể đi chết đi được rồi. Khuôn mặt Dương Khang đang bình thản liền lộ ra một chút hận ý, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh bảo đao màu xanh, sát khí tàn sát bừa bãi. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu, Dương Khang liền trực tiếp lấy ra binh khí, điều này đại biểu cho sát tính của hắn đã lên đến cực điểm, cùng đối phương không chết không ngớt. Dương Khang nói chính là bọn ngươi, không phải ngươi, đại biểu cho hắn muốn đem toàn bộ Thiên Linh Tông đồ diệt. Diệp Thần chứng kiến trong tay Dương Tam Tư xuất ra chính là một thanh đao, tuy rằng trong nội tâm vẫn như trước có chút khẩn trương, thế nhưng trên mặt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Hắn chính là ngày đêm trong trăm năm tu luyện đao pháp, Diệp Thần thật đúng là không sợ bị người ở trước mặt mình dùng đao. Tuy nhiên trong 100 năm luyện đao là Bạch Bào Diệp Thần, 100 năm kinh nghiệm này, hoàn toàn là hai người cộng hưởng, thậm chí coi như là đao hồn, Hắc Bào Diệp Thần cũng là ngưng tụ ra rồi, chứ nói chi là trước đó học tập những môn đao pháp kia trong tay Hắc Bào Diệp Thần cũng là dễ như trở bàn tay. Trên người Diệp Thần cũng không có vũ khí thích hợp cho nên hắn liền lấy ra Vấn Thiên Kiếm, coi như là kiếm, cũng có thể biến thẳng đao tới chém người. Bất quá Vấn Thiên Kiếm tạo hình khoa trương, đã có thể so với Diệp Thần chiều dài thân hình rồi, thật sự là đem mọi người chung quanh chấn kinh một bà. Tu sĩ sử dụng cự kiếm cũng là vô cùng hiếm gặp, huống chi Diệp Thần thân là tông chủ của một thượng phẩm tông môn, tức thì càng thêm hiếm thấy. Dám đến Thiên Linh Tông ta khiêu khích, các ngươi đúng là muốn chết. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Nơi này là Thiên Linh Tông, tự nhiên là sân nhà của Thiên Linh Tông, Diệp Thần có thể theo số mệnh trong biển mây lấy được đến một ít thực lực gia trì, hơn nữa điều động thiên địa đại thế của Thiên Linh Tông, cũng là một cổ lực lượng kinh người. Dương Khang khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt ngoại trừ phẫn nộ ra cũng chỉ còn lại sát ý vô tận, hắn không nói nhảm nữa, liền trực tiếp vung đao đối với Diệp Thần chém tới. Đừng nói là Diệp Thần thân ở sân nhà Thiên Linh Tông, coi như là tại sân nhà của Bắc Minh Tông, thì hắn hôm nay cũng muốn giết chết cái tên cừu gia này. Trên cái thế giới này không có sự tình nào cấp bách bằng việc báo thù. Mà chuyện này lại càng để cho người không cố kỵ gì. Xoạt, ánh đao lập lòe, Dương Khang là nguyên thần trung kỳ, mặc dù hắn luôn luôn nhắc nhở. Góc truyện audio.com, bản thân là không nên khinh địch thế nhưng đối mặt với Diệp Thần chỉ là hóa thần tiền kỳ trọn vẹn áp chế một đại cảnh giới còn không hết. Cho nên thời điểm Dương Khang xuất thủ còn không có toàn lực ứng phó, hắn muốn để lại một phần lực lượng đối phó với những cao thủ còn lại của Thiên Linh Tông. Ngay cả là như vậy, một đao kia của Dương Khang cũng là vô cùng kinh khủng, so với một kích toàn lực của tu sĩ nguyên thần tiền kỳ còn cường hãn hơn rất nhiều, cho dù là tu sĩ nguyên thần tiền kỳ đều rất khó ngăn cản được một đao kia của Dương Khang. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ vang liên tiếp, sau đó trong biển mây số mệnh liền có một đạo bạch quang rơi xuống trên người Diệp Thần, lập tức làm cho tu vị của Diệp Thần từ hóa thần tiền kỳ tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Hơn nữa giờ khắc này Diệp Thần thân còn đang ở Thiên Linh Tông, cho nên hắn lại trực tiếp dung hợp thiên địa đại thế của Thiên Linh Tông, khí thế cả người liền lần nữa bộc phát, đạt đến cảnh giới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa tại dưới cổ đại thế chất chồng này, Diệp Thần thậm chí có năng lực cùng hóa thần hậu kỳ so sánh. Cái này chính lợi thế của tông chủ khi đứng ở sân nhà của mình, cho dù là hóa thần tiền kỳ, chỉ cần ở bên dưới biển mây số mệnh cùng thiên địa đại thế gia trì cũng có thể đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải là nhập môn khảo hạch của Thiên Linh Tông còn chưa kết thúc, đệ tử còn thưa thớt cho nên Diệp Thần không có mượn nhờ được lực lượng của những đệ tử này. Một khi Thiên Linh Tông lớn mạnh, Diệp Thần lại lần nữa mượn lực lượng của những đệ tử này tới hỗ trợ, thậm chí hắn liền có thể từ hóa thần tiền kỳ dựa vào những ngoại lực này đạt tới hóa thần hậu kỳ. Ma vực mở, Diệp Thần vận chuyển tâm pháp nhập mục hóa ma kinh tạo ra ma chi lĩnh vực, khí thế cả người liền trực tiếp bộc phát đến đỉnh phong. Sau đó Diệp Thần liền đột nhiên đem Vấn Thiên Kiếm trong tay ngang trời chém xuống, tuy rằng trong tay là kiếm thế nhưng Diệp Thần lại coi thanh kiếm này là đao đến dùng, một chảm này là hắn sử dụng võ kỹ nghiên cứu mấy chục năm sáng tạo ra quy nhất đao pháp. Bôn lôi thức, Vấn Thiên Kiếm tạo hình khoa trương chém xuống, bởi vì thân kiếm bàng bạc cự đại cho nên nó mặc dù là kiếm thế nhưng khí thế khi chém xuống của nó so với đao càng thêm bá đạo, khủng bố. Bên trong quy nhất đao pháp, bôn lôi thức là một đao mãnh liệt nhất bá đạo, thế như bôn lôi cuồng bạo vô song. Một đao kia chính là muốn hung ác, càng là muốn cuồng, thêm nữa là muốn mãnh liệt bởi vì nó là bôn lôi. Tu vị Diệp Thần hôm nay là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng lúc này cả người hắn ma lực bộc phát ra cuồn cuộn, liền lập tức đem lực lượng của hắn nâng lên đến hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa cổ lực lượng hóa thần hậu kỳ này, tại dưới thiên cấp vũ kỹ bôn lôi thức gia trì càng trực tiếp đem lực lượng đổ lên hóa thần đỉnh phong. Diệp Thần hôm nay là Diệp Thần mạnh nhất từ trước đến nay, mặc dù chỉ là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng một chiêu thiên cấp đao pháp bôn lôi thức này chém ra trực tiếp bộc phát ra lực lượng của hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa, cái này vẫn chưa xong, bởi vì còn có ma vực. Bên dưới ma vực gia trì, một đao kia của Diệp Thần liền đột phá đạo gông cùng xiềng xiếc hóa thần đỉnh phong, đạt đến cảnh giới nguyên thần tiền. Góc truyện audio.com, kỳ, mà Dương Khang tùy ý chém ra một đao, lại dưới áp chế của ma vực uy lực bạo giảm, bị áp chế lại tại nguyên thần tiền kỳ, thậm chí ẩn ẩn còn muốn rơi ra khỏi nguyên thần cảnh giới. Diệp Thần ngưng tụ ra đao hồn, hơn nữa thần thức tiến nhanh, chỉ kém một tia liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần, hôm nay hắn đối với ma vực khống chế càng là cường thế, từ 3 tức thời gian, hôm nay đã đạt đến 5 tức. 5 tức ma vực đã có thể làm cho Diệp Thần bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố rồi. chỉ thấy bôn lôi thức của Diệp Thần dưới ma vực gia trì, liền có xu hướng trên đường điên cuồng hóa thành kinh lôi, theo trong hư không nổ tung, bôn lôi vừa vang lên, hàn quang hiện ra tựa hồ hư không đều bị nổ nứt ra thành từng mảng. Về phần một đao kia của Dương Khang, cũng là bị ma vực điên cuồng áp chế, khí thế càng ngày càng thấp, cư nhiên bị Vấn Thiên kiếm trực tiếp bức lui. Kết sát, ánh đao của Dương Khang tỏa ra liền vỡ tan thành từng khúc, thân hình cả người hắn cũng là không nhịn được bạo thối, khuôn mặt lộ ra kinh hãi. So với Dương Khang càng thêm kinh hãi, chính là mọi người xung quanh rồi, bởi vì bọn họ đều là biết rõ Dương Khang mạnh như thế nào, nguyên thần trung kỳ tuyệt đối là đệ nhất nhân trong thượng phẩm tông môn. Nhưng mà cái đệ nhất nhân này, cư nhiên lại bị một cái tiểu tử cảnh giới hóa thần bức lui, đây quả thực là giống như nằm mơ, không thể nào tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, trong đám người, một lão già ẩn núp trong bóng tối khuôn mặt lộ ra khiếp sợ, khuôn mặt luôn luôn yên tĩnh như giếng nước giờ khắc này đã bị kinh hãi bóp méo. Một tiểu tử hóa thần cảnh, lại có thể đánh lui Dương Khang nguyên thần trung kỳ, đây quả thực là một chuyện thiếu lâm, chuyện cười lớn, tuy nhiên nó lại chân chính đang xảy ra. Mà lão già khiếp sợ này, chính là tông chủ Khắc Mệnh Tông, Từ Hoa. Hắn lén lén lút lút trốn ở chỗ này, chính là vì cho Thiên Linh Tông một kích chí mạng, hắn bởi vì bản thân tu mệnh cho nên không thích hợp đấu tranh anh dũng thu tiền sâu chiến, việc này vẫn để cho Dương Khang cùng Ly Vô Oán hai vị cường nhân này đi trước đánh đi. Cách chương.